Chương 287, lúc trước ngồi ở phía dưới nghe bài thiếu niên, bây giờ lại cũng thành truyền đạo học nghề phu tử. Sau khi thi quân thiên đi, Ngụy Tập, Lưu Nhược Thủy mấy người cũng quay trở về Kim Lỗi Sơn cùng Phi Lôi Cốc. Sở Huyền cùng Vạn Hồn một đạo, trở về Âm Hồn Sơn mạch. Sở Huyền cũng không có lấy ẩn phong khống chế thi quân thiên. Cuối cùng cái kia thi quân thiên là Hám Thiên Thần Tông tu sĩ. Chính mình đã cùng Luân Hồi Thần Giáo kết xuống cửu oán, không thể lại cùng Hám Thiên Thần Tông kết xuống cửu oán. Bằng không sau này đường liền khó đi. Thần giáo gấp thức ăn ngươi chuyển bàn, thần tông mời rượu ngươi không uống. Ngươi muốn bay lên trời, cùng Thái Dương vai sánh vai. Vừa về tới Hắc Sát Phong, Sở Huyền liền lập tức tiến vào phòng tu luyện. Tâm thần cấu kết chư thiên kính phía sau, liền đem một tia thần thức đặt ở động quật thế giới. Rất lâu không quan tâm tên tiểu tử kia. Bây giờ trong lúc rảnh rỗi, nhìn một chút người này như thế nào. Hắn bế quan tu luyện lâu như vậy, tiêu hỏa bây giờ cũng đã hơn 50 tuổi a. Sở Huyền bấm ngón tay tính toán. Hắn để Vạn Hồn cùng Vạn Vô Ảnh đi sưu tập thịt yêu thú, thương huyền thời gian trôi qua 3 năm, động quật thế giới liền là 30 năm. Theo sau hắn trùng kích nguyên anh tầng 5, lại tốn 12 năm. Tiêu hỏa 15 tuổi thời gian mở ra trùng thiếu. Bây giờ đi qua hơn 42 năm điểm, tiêu hỏa đã 57-8 tuổi. Dựa theo bình thường tình huống, tiêu hỏa đã sớm bước vào bạch ngân trùng sư mới đúng. Vừa vặn bây giờ đi qua nhìn một chút, tiêu hỏa phải chăng có thể tiếp xúc đến tốt hơn yêu trùng bồi dưỡng pháp. Liệt hỏa nghĩ bộ lạc. Các thiếu niên ngay ngắn ngồi ngay ngắn ở chỗ mình. Gian phòng ốc này là lấy gạch đỏ xây thành. Không chỉ diện tích rộng lớn, trên trần nhà còn khảm nạm phát quang hạt châu. Mỗi một cái chỗ ngồi cũng trải mềm mại da lông, đủ để cho các thiếu niên lấy thư thích nhất phương thức học tập việc học. Rất nhiều mười mấy tuổi trong thiếu niên, có cái nhìn lên chỉ có 7-8 tuổi hải tử. Tuổi tác nhỏ nhất, nguyên cớ hết sức đáng chú ý. Một vị vóc dáng hùng tráng trung niên nhân lúc này đứng ở phía trước nhất, làm các thiếu niên giảng giải bồi dưỡng liệt hỏa nghị trong quá trình cần thiết phải chú ý địa phương. Chỉ bất quá, trung niên nhân tóc mai đã xuất hiện không ít tóc trắng. A, tiêu hóa hiện tại đã trở thành dạng bài người. Sở Huyền không khỏi đến cười khẽ lên. Thoáng qua hơn 40 năm, lúc trước ngồi ở phía dưới nghe bài thiếu niên, bây giờ lại cũng thành truyền đạo học nghề phu tử. Liệt hỏa nghĩ ưa thích nóng bức cầm ướt hoàn cảnh, cho nên chúng ta ngày thường ẩm thực cũng muốn coi trọng một chút, tận lực bảo đảm trùng khiếu là như vậy hoàn cảnh. Bởi như vậy, liệt hỏa nghĩ sinh trưởng tốc độ sẽ thêm một bước tăng nhanh. Tiêu hóa thao thao bất tuyệt, đem chính mình bình sinh sở học toàn bộ tương truyền, không tàng tư. Một lát sau, hắn đột nhiên hỏi, ai có thể nói cho ta, liệt hỏa nghĩ thích ăn nhất đồ ăn là cái gì? Các thiếu niên đưa mắt nhìn nhau. Một cái cùng tiêu hỏa dung mạo có chút tương tự thiếu niên vội vã nhấc tay, hưng phấn nói, ta biết, là phấn trùng. Hắc phấn trùng, hoàng phấn trùng, hôi phấn trùng. Tóm lại đủ loại phấn trùng bọn chúng đều thích ăn. Thứ yếu còn thích ăn hôi địa trùng, nhưng không giống ưa thích phấn trùng dạng kia thích ăn hôi địa trùng. Tiêu hỏa cười lấy gật đầu, không tệ, nhìn tới tiêu diễm đem ta ngày bình thường nói đồ vật đều nghe lọt được. Các ngươi phải thật tốt hướng tiêu diễm học tập, đã nghe chưa? Nghe được. Các thiếu niên lớn tiếng đáp. Chỉ bất quá, Sở Huyền chú ý tới có vài thiếu niên lúc nói chuyện rất là không tình không nguyện. Nhất là mấy cái thiếu niên, nhìn về phía tiêu diễm ánh mắt tràn đầy đố kỵ. Ngoài cửa sổ, tóc trắng xóa tộc trưởng Liệt Tu trông thấy một màn này, không khỏi đến than nhẹ. Trên mặt lại có thai sắc, lại có thần sắc lo lắng. Tiêu hóa tôn tử Tiêu Diễm, bây giờ đã 7 tuổi. Tiêu Diễm thiên phú dị bẩm, so Tiêu Hỏa còn mạnh hơn. 3 tuổi liền tự mình mở ra một trùng khiếu. 15 tuổi năm đó, nhất định còn có thể tiếp tục mở ra càng nhiều trùng khiếu. Tiêu Hỏa thường xuyên điểm Tiêu Diễm lên trả lời vấn đề, cũng rất ít điểm Liệt Dũng tôn tử Liệt Đỉnh trả lời vấn đề. Truy cứu nguyên nhân, liền là Tiêu Hỏa cùng Liệt Dũng mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Từ lúc Tiêu Hỏa nhi tử chính vào tráng niên lại ly kỳ chết đi phía sau, mâu thuẫn này liền bộc phát không thể điều hòa. Tiêu Hỏa cùng Liệt Dũng bây giờ đều đã là bạch ngân trùng sư, là liệt hỏa nghĩ bộ lạc trụ cột vững vàng. Liệt Tu đã phí hết tâm tư muốn để cái này hai tên bạch ngân trùng sư hòa giải, tận lực không cho mâu thuẫn tăng thêm một bước. Nhưng tiếp tục như vậy, hắn tổng cảm thấy tiêu hỏa tôn tử Tiêu Diễm cũng sẽ gặp phải trong tộc cái khác các thiếu niên loại trừ, liền như là hơn 40 năm trước tiêu hỏa đồng dạng, cuối cùng dẫn đến một phát không thể vãn hồi hạ tràng. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Lúc này, một đạo thân ảnh đi tới bên cạnh Liệt Tu. Tộc trưởng, ngũ trưởng lão lại rời đi bộ lạc, hướng phía đông đi. Liệt Tu ánh mắt âm trầm xuống tới. Ngũ trưởng lão Liệt Hắc gần đây nhiều lần rời đi bộ lạc, có người hướng hắn tố cáo, ngũ trưởng lão Liệt Hắc cùng bàn thạch nghĩ bộ lạc trùng sư riêng tư gặp. Bàn thạch nghĩ bộ lạc cùng liệt hỏa nghĩ bộ lạc vừa vặn ở vào hai cái lân cận trong động quật. Bàn thạch nghĩ bộ lạc ham muốn liệt hỏa nghĩ bộ lạc chiếm cứ phì nhiêu động quật, thường xuyên phái người quay rối, ăn trộm tài nguyên. Bao năm qua xuống tới hai bộ rơi ở giữa xuất hiện hứa đổ ly tăng thêm tranh chấp, tích lũy rất nhiều oán hận. Liên bạch ngân trùng sư đều đã chết mấy vị, phệ lôi nghĩ bộ lạc nhiều lần điều tiết cũng không làm nên chuyện gì. Như Liệt Hắc thật cùng bàn thạch nghĩ bộ lạc trùng sư tiếp xúc, vậy liền mang ý nghĩa Liệt Hắc có phản bội chỉ tâm. Đây là Liệt Tu quyết không thể dễ dàng tha thứ. Trong lòng hắn, Liệt Hóa nghĩ bộ lạc cao hơn hết thảy. Liệt Tư muốn kiểm chứng, nhưng Thủy Trung không chiếm được chứng cứ. Bởi vì Liệt Hắc nhi tử là Liệt Dũng, là Liệt Hỏa nghĩ bộ lạc bạch ngân trùng sư. Nếu như không có chứng cứ, dù cho Liệt Tu là tộc trưởng, cũng không tốt đối Liệt Hắc hạ thủ. Lần này, Liệt Tu dự định mang lên chính mình mấy cái tâm phúc, tự thân xuất mã. Nếu như Liệt Hắc là bị người oan uổng, hắn thay Liệt Hắc tẩy sạch hiềm nghi. Nếu như Liệt Hắc coi là thật thông đồng với địch, hắn sẽ đem Liệt Hắc bắt trở về, ngay trước bộ lạc tộc nhân mặt thẩm phán. Quá trình kết thúc, Tiêu Hỏa uống một hớp, Tôn Tử liền chạy như bay đến bên cạnh hắn. "Gia gia, vấn đề của ngươi ta đều trả lời đi lên, ta có phải hay không cực kỳ thông minh?" Tiêu Diễm nháy mắt to hỏi. Tiêu Hỏa cười ha ha một tiếng, "Thông minh? Cháu của ta tất nhiên thông minh. Đi, chúng ta trở về nhà đi ăn cơm." Hắn kéo lấy Tôn Tử tay, nhanh chân như sao băng đi ra lớp học. Chư Thiên Kính mảnh vụn một mực bị Tiêu Hỏa mang bên mình mang theo, Sở Huyền bởi thế có thể thông qua hắn nhìn thấy Liệt Hóa Nghị bộ lạc bây giờ dáng dấp. Hơn 40 năm không quá quan tâm, dường như cũng không có thay đổi gì. Sở Huyền lắc đầu. Cái hang động này thế giới, bộ lạc kết cấu quá mức cố hóa. Liệt Hỏa Nghị bộ lạc ở chung quanh mấy cái cỡ nhỏ trong bộ tộc, thuộc về nhân tài kiệt xuất, cũng không có khả năng lắm bị cái khác bộ lạc cho đẩy ngang. Không có thay đổi gì không thể bình thường hơn được. Bất quá, trong bộ lạc đầu cụt tay cụt chân người, ngược lại tùy ý có thể thấy được a. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, phóng tầm mắt nhìn tới, hắn liền thấy không ít tàn tật. Nhìn lên giống như là yêu trùng rác hút gặm nuốt. Phù phù, một trái bóng ra từ đằng xa lan tới, nhẹ nhàng đâm vào Tiêu Diễm trên chân. Hai tiểu hài tử nhút nhát đứng tại chỗ, chỉ dám nhìn xa xa, không dám tới gần. Sở Huyền nhìn lướt qua, phát hiện hai đứa bé này cũng có thiếu hụt tại thân, tựa như từng chịu đựng yêu trùng công kích. Tiêu Diễm đáy mắt lập tức hiện lên sắc mặt giận dữ, nhưng rất tốt che giấu lên. Bất quá, lại bị Sở Huyền nhìn đến nhất thanh nhị sở. Chương 288, địa bàn không lớn, thí sự thật nhiều. Lúc này, một đạo thân ảnh bước nhanh đi đến bên cạnh Tiêu Hỏa, đưa lô thai thấp giọng nói chuyện. Tiêu Hỏa nhíu mày, qua một hồi lâu, hắn mới khẽ vuốt đầu Tiêu Diễm, "Diễm nhi, gia gia có việc ra ngoài một chuyến, chính ngươi trở về nhà a." "Tốt, gia gia một đường cẩn thận." Tiêu Diễm nhu thuần nói. Tiêu Hỏa cùng bên người trùng sư một đường ra tốc rời đi Liệt Hỏa Nghị bộ lạc. Sở Huyền quay đầu nhìn tới, trông thấy Tiêu Hỏa tôn tử Tiêu Diễm đã cơi tại một cái so hắn nhỏ hơn hài tử trên mình, càng không ngừng rơi xuống năm đấm. Sở Huyền không khỏi đến lắc đầu. Bên cạnh hài tử, hiển nhiên là khiếp sợ Tiêu Hỏa địa vị, không dám đối Tiêu Diễm xuất thủ, chỉ có thể mặc cho Tiêu Diễm ức hiếp một đứa bé khác. Tiêu Hỏa đối với tôn tử quản giáo, hiển nhiên rất kém cỏi. Bất quá, Sở Huyền cũng không để ý đứa bé kia. Hắn càng để ý Liệt Hỏa Nghị bộ lạc gần phát sinh sự kiện lớn. Vừa mới Tiêu Hỏa cùng thủ hạ đối thoại, hắn nghe tới nhất thanh nhị sở. Tộc trưởng Liệt Tu theo dõi ngũ trưởng lão Liệt Hắc, muốn tìm được Liệt Hắc cùng bản Thạch Nghị bộ lạc câu kết chứng cứ. Kết quả bị Liệt Hắc phát hiện. Liệt Hắc dưới tình thế cấp bách, trực tiếp liên hợp bản Thạch Nghị bộ lạc chủ sư, muốn tại giã ngoại giết chết Liệt Tu. Bây giờ Liệt Tu đám người đã lâm vào trùng điệp vậy khốn bên trong. Tiêu Hỏa thân là trong bộ lạc số lượng không nhiều bạch ngân chủ sư, tự nhiên phải nhanh đi qua cứu người. Không nói hai lời, lập tức mang người đã chạy tới. Địa bàn không lớn, thí sự thật nhiều. Ta tuy là không có cách nào tham dự trong đó, ngược lại có thể nhìn cái sảng khoái. Sở Huyền bỗng nhiên cảm giác chính mình trọn vẹn không quan tâm, liền gia nhập chiến cuộc cũng làm không được, cái này chẳng phải là tại nhìn trò chơi nội dung chuyện. Sau một lát, Tiêu Hỏa mang lên mười mấy trung thành tuyệt đối thủ hạ, chạy tới hiện trường. Nơi này đã ngã xuống không ít trùng sư cùng yêu trùng thi hải. Nham thạch cùng thổ nhưỡng đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Liệt Tu tại hai cái tâm phúc thủ hạ bảo vệ lấy, giấu ở bên trong một tòa sơn động, miễn cưỡng chống lại công kích. Liệt Hắc, ngươi thật là lòng lang dạ sói, rõ ràng cấu kết địch nhân, công kích tộc trưởng. Tiêu Hỏa nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh thủ hạ gia nhập chiến cuộc. Liệt Hắc bây giờ đã giết đỏ cả mắt, hắn gầm thét lên, "Tiêu Hỏa, ngươi tới tốt, lão phu muốn giết ngươi rất lâu. Ngũ ca, gia hỏa này giao cho ngươi, ta tiếp tục đi đối phó Liệt Tu lão gia hỏa kia." Bàn Thạch Nghị bộ lạc Thạch Ngũ cười hắc hắc, "Yên tâm đi, gia hỏa này giao cho ta." Hắn thò tay vỗ một cái, hai cái màu xám đen cự nghĩ liền xuất hiện trước người. Cái này hai cái cự nghĩ đều chừng dài hơn 2 mét, dữ tợn sắc bén rắc hút lóe ra khiếp người hàn quang. Bọn chúng trên mình càng là khoác lên dày nặng bằng đá giáp xác. Đây cũng chính là bàn Thạch Nghị tên gọi tồn tại. Tiêu Hỏa ánh mắt lạnh giá, "Là ngươi, Thạch Ngũ, ngươi ba phen mới bận muốn ám sát ta, hôm nay chúng ta liền đem thủ mới hận cũ cùng nhau chấm dứt." Hắn thân là Liệt Hỏa N Nghị bộ lạc thánh tử, tự nhiên đã sớm đạt được bàn Thạch Nghị bộ lạc trọng điểm chiếu cố. Cái này Thạch Ngũ, thân là Bạch Ngân trung sư, rõ ràng ba phen mới bận muốn ám sát hắn. Có một lần trái tim của hắn đều suýt nữa bị Thạch Ngũ xuyên thủng. May mắn hắn mỗi ngày đều đem tấm kính mảnh vụn sắt mình mang theo. Tấm gương kia mảnh vụn cứng rắn vô cùng, vừa vặn đỡ được chí mạng đâm tới, vậy mới bảo trụ tính mạng của hắn. Tiêu Hỏa gầm nhẹ một tiếng. Một cái Liệt Hỏa Nghị, một cái Hắc Bối Du lần lượt xuất hiện, hướng cái kia hai cái bản Thạch Nghị giết tới. Tiêu Hỏa cùng Thạch Ngũ mắt lộ ra hàn quang, rút ra đoạn kiếm đồng dạng chiến đấu lên. Sở Huyền đem thần thức mở rộng ra, phát hiện còn lại trùng sư chiến đấu cũng đều là như vậy. Bọn hắn trùng thiếu có chút ý tứ, hình như ẩn chứa không gian chi lực, có thể đem yêu trùng thu nhỏ phía sau bỏ vào. Sở Huyền tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây cũng là động vật thân thể thể cấu tạo chỗ đặc biệt. Song phương thế lực ngang nhau, chiến đấu thủy chung không thể phân ra thắng bại. Lúc này, bỗng nhiên lại có một chỉ đội ngũ chạy đến. Một người cầm đầu, hai tóc mai cũng có chút hoa râm, nhưng vóc dáng lại so Tiêu Hỏa còn hùng tráng hơn. Rõ ràng là Liệt Dung cùng với Tâm Phúc thủ hạ. Liệt Hắc vui mừng quá đỗi, nhanh động thủ, diệt Liệt Tu cùng Tiêu Hỏa. Diệt bọn hắn, Liệt Hỏa Nghị bộ lạc liền là chúng ta cha con. Bàn Thạch Nghị bộ lạc tuyệt sẽ không đối chúng ta bất lợi. Thạch Ngũ cũng cười khằng khặc quái dị lên, đúng vậy à, cha ngươi cho chúng ta tiết lộ rất nhiều tình báo, để không ít Bàn Thạch Nghị bộ lạc dũng sĩ may mắn thoát khỏi tại khó. Cha ngươi thế nhưng làm ta Bàn Thạch Nghị bộ lạc lập xuống công lao hiển hách. Ta có thể hướng ngươi trịnh trọng hứa hẹn, sau đó Bàn Thạch Nghị bộ lạc cùng Liệt Hỏa Nghị bộ lạc nhất định ở chung hòa thuận. Tiêu Hỏa cùng trong lòng Liệt Tu đều lộ bộ một tiếng. Liệt Dũng là Bạch Ngân trùng sư, hắn một khi gia nhập chiến cuộc, thế tất sẽ đánh vỡ cân bằng, quyết ra cuối cùng thắng bại. Liệt Dũng nghe đến lời này, sắc mặt vô cùng dãy rủa. Liệt Tu vội vã hét lớn, "Liệt Dũng, ngươi cùng Tiêu Hỏa mâu thuẫn cũng không phải là không thể điều hòa, tuyệt đối không nên chúng bản thạch nghĩ bộ lạc kế ly gián." Tiêu Hỏa cũng gầm nhẹ nói, "Bản thạch nghĩ bộ lạc lòng lang dạ thú, Liệt Dũng, đừng nghe tin cha ngươi sằng luôn, hắn điên rồi." Liệt Dũng thở dài một tiếng, "Cha, ta sinh là Liệt Hỏa nghĩ bộ lạc người, chết là Liệt Hỏa nghĩ bộ lạc quỷ. Nhiều như vậy tiền bối đều chết tại bản thạch nghĩ bộ lạc trùng sư trên tay, ta sao có thể quên? Chớ nói nữa, cha, ngươi tránh ra cho ta. Tộc trưởng, ta tới cứu ngài ra ngoài." Hắn xuất lĩnh một lón một nhỏ hai cái Liệt Hỏa nghĩ đột nhiên phóng đi, đúng là thoáng cái va chạm liệt hắc, xông vào trong sơn động. Trong lòng Tiêu Hỏa chợt cảm thấy không thích hợp. Sau một khắc, trong sơn động liền truyền ra mây đạo tiếng kêu thảm thiết. Chờ Liệt Dũng lại lần nữa theo trong sơn động đi ra thời gian, trong tay hắn bất ngờ đã xách theo Liệt Tu cái kia giả mua đầu. Hắn nhìn về phía Tiêu Hỏa, nhàn nhạt nói, "Đừng nghe cha ta, loại lời này ngươi cũng nói đến ra tới." "Động thủ, một chỗ giết Tiêu Hỏa." Hắn gầm nhẹ nói. "Ha ha ha ha. Tốt, làm tốt." Thạch Ngũ cười quái dị lên, đao pháp buộc phát lăng lệ. Tiêu Hỏa trong nháy mắt liền lâm vào trùng điệp vây khốn bên trong. Thủ hạ Thanh Đồng trùng sư liên tiếp kêu thảm chết đi. Liền Tiêu Hỏa Liệt Hỏa nghĩ cùng Hắc Bối Du, cũng toàn thân vết thương chồng chất, lung lay sắp đổ. Tiêu Hỏa toàn thân đẫm máu, muốn phá vây, nhưng thủy chung giết không ra một con đường tới. "Tha ta một mạng, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì." Tiêu Hỏa cắn chặt răng, hét lớn. Liệt Dũng lạnh lùng nói, "Không cần. 3 năm trước đây thủ hạ của ngươi cướp vốn nên thuộc về thê tử của ta một phần phối cho, dẫn đến thê tử của ta Liệt Hỏa nghĩ chết đói. 2 năm trước tôn tử của ngươi cắt ngang cháu của ta một chân, thù này ta một mực nhớ kỹ. Tiêu Hỏa, ngươi ỷ vào chính mình có tộc trưởng nâng đỡ, chính mình là dự định đời tiếp theo tộc trưởng. Hôm nay ta liền muốn ngươi nhìn tận mắt cháu của mình chết đi." Tiêu Hỏa sững sờ, liền gặp một tên trùng sư một tay nắm lấy một đứa bé, đi tới bên cạnh Liệt Dũng. Hai tử này mặt mũi bầm dập, chính là cháu của hắn Tiêu Diễm. "Ra ra, cứu ta." Tiêu Diễm sợ hãi kêu to lên. Liệt Dũng cười lạnh, "Thủ hạ của ta bắt đến hắn thời gian, tên tiểu xuất sinh này còn cưỡi tại một đứa bé trên mình, càng không ngừng hướng hải tử kia trên đầu đập mạnh. Tiêu Hỏa, ngươi thật đúng là nuôi đứa trẻ tốt tiểu hải." Chương 289, lần này thay đổi ký chủ, cũng thật là cái lựa chọn tốt. Tiêu Hỏa gầm thét, "Không có khả năng. Ngươi chớ nói nhảm." Đem Diễm Nhi buông xuống, "Hắn chỉ là cái hải tử." Liệt Dũng ngửa mặt lên trời cười to, "Hải tử? Cha không dạy con tội, ta giết hắn, còn muốn giết ngươi." Đao trong tay của hắn tử đột nhiên xẹt qua. Trong khoảnh khắc, Tiêu Diễm trong cổ liền phun ra máu tươi, ngã vào trên đất. Tiêu Hỏa liều mạng muốn đem Tôn Nhi đầu cùng thân thể ghép lại với nhau. Hai cái Liệt Hỏa nghĩ cũng đã một trái một phải vọt lên. Tiếng răng rắc bên trong, Tiêu Hỏa ngay tại chỗ thân chết. Liệt Hắc, Thạch Ngũ đi lên phía trước, cười ha ha. "Làm tốt. Bởi như vậy, Liệt Hỏa nghĩ bộ lạc liền là cha con chúng ta thiên hạ." Liệt Dũng miễn cưỡng cười một tiếng, xoay người lại, ánh mắt phức tạp, "Cha, ngươi cùng bản thạch nghĩ bộ lạc sự tình, cho tới bây giờ đều không nói với ta." Liệt Hắc thở dài một tiếng, "Loại việc này không thể cùng ngươi nói, ta lo lắng ngươi để lộ bí mật. Hiện tại tốt, Liệt Tu chết, chúng ta đại khái có thể đem tất cả sự tình đều đẩy lên Tiêu Hỏa trên mình." Liên nói hắn thật lâu không thể trở thành tộc trưởng, trong bóng tối lên mưu hại Liệt Tu tâm tư. Ngươi Liệt Dũng phát hiện việc này, anh dũng xuất thủ, chém giết Tiêu Hỏa, đáng tiếc lúc này đã muộn, tộc trưởng đã chết. Thạch Ngũ mỉm cười, "Pháp này rất hay." Liệt Dũng gật gật đầu, đông nhiên nói, "Ta ngược lại cảm thấy, lại thêm một người chết, có lẽ sẽ để cố sự này biến đến càng làm cho người ta tín phục." Vừa dứt lời, hắn cái kia hai cái Liệt Hỏa nghĩ liền bỗng nhiên hướng không có chút nào phòng bị Thạch Ngũ nhào tới. Thạch Ngũ vừa sợ vừa giận, liều mạng muốn đem chính mình hai cái bản thạch nghĩ kêu đến. Tuy nhiên lại lúc này đã muộn. Liệt Hỏa nghĩ sắc bén chân trước đã cắm vào bộ ngực của hắn. Hỏa diễm nóng rực, đem toàn thân hắn thiêu đốt. Thạch Ngũ kêu rên liên hồi. Chỉ chốc lát sau liền không có động tĩnh. Cái này hai cái cùng hắn tâm thần tương liên bản thạch nghĩ, lập tức cũng kêu thảm một tiếng, nằm trên mặt đất không động lên. Liệt Hắc mở to hai mắt, "Nhi tử, ngươi cũng làm những gì a?" Liệt Dũng bình tĩnh nói, "Giết hắn, nhìn không tới ư?" Liệt Hắc tức giận tới mức dậm chân, "Ta đương nhiên biết ngươi giết là Thạch Ngũ, ngươi tại sao muốn giết hắn?" Liệt Dũng cười lạnh, "Ngươi sẽ không phải thật tin vào Thạch Ngũ nói bậy a?" Bàn Thạch nghĩ bộ lạc dạ tâm, xung quanh mấy cái cỡ nhỏ bộ lạc nhất thanh nhị sở rõ ràng. Hiện tại ta Liệt Hỏa nghĩ bộ lạc một thoáng chết mất hai cái Bạch Ngân trùng sư, thực lực giảm lớn. Bàn Thạch nghĩ bộ lạc rất có thể thừa lúc vắng mà vào. Thừa dịp hiện tại xử lý một cái Thạch Ngũ, có thể suy yếu một điểm là một điểm. Liệt Hắc sững sờ, bừng tỉnh hiểu ra. "Nhi tử, vẫn là ngươi thông minh." Hắn giơ ngón tay cái lên. "Tranh thủ thời gian dọn dẹp chiến trường, đi thôi." Liệt Dũng bình tĩnh nói, trở về phía sau liền nói, "Tiêu Hỏa câu kết Thạch Ngũ muốn ám sát Liệt Tu." Liệt Hắc khen không dứt miệng, "Tốt tốt tốt. Theo ý ngươi phương pháp tới." Liệt Dũng tại Tiêu Hỏa trong ngực móc móc, đột nhiên cảm giác người này ngực có thứ gì. Hắn phí sức mà đem theo quần áo hai lớp bên trong rút ra. Rõ ràng là một tấm kính mảnh vụn. "A, đây là..." Liệt Dũng không khỏi đến kinh ngạc. "Đồ vật gì? Rõ ràng có giá trị Tiêu Hỏa sát mình mang theo." Bản năng nói cho hắn biết, đây cũng không phải là phàm vật. Hắn lập tức đem nó nhận lấy. "Không tệ không tệ, ta quả nhiên không nhìn lầm cái Liệt Dũng này. Hữu Dũng hữu nưu, tâm tính cũng tốt, mạnh hơn Tiêu Hỏa nhiều. Rốt cục đổi cái lợi hại chút ký chủ. Sở Huyền cảm khái không thôi. Vừa mới chiến đấu hắn không có cách nào nhúng tay, từ đầu tới đuôi chỉ là một cái người đứng xem. Đổi cái ký chủ cũng tốt. Cái liệt dũng này nói không chắc có thể đi đến càng xa. Ban đêm, liệt dũng mang về liệt tu, Tiêu Hỏa, Thạch Ngũ đám người thi thể. Hắn hướng mọi người nói một cái ly kỳ khúc chết cố sự. Có tin hay không, không hề gì. Trong chuyện xưa hắn đứng ở đạo đức cao địa, có thể đối người khác chỉ trỏ. Đây mới là quan trọng nhất. Huống chi, Bàn Thạch Nghĩ bộ lạc Bạch Ngân trùng sư Thạch Ngũ thi thể liền bày ở nơi này. Liệt Hỏa Nghĩ bộ lạc cùng Bàn Thạch Nghĩ bộ lạc cứu hận, khiến mọi người không tự chủ được tin tưởng Liệt Dũng, ủng hộ Liệt Dũng. Lại thêm Liệt Dũng vài chục năm nay hành động cử chỉ, đều càng so Tiêu Hỏa chịu lấy đến ủng hộ. Đủ loại nhân tố chồng chất lên nhau, Liệt Hỏa Nghĩ bộ lạc rối loạn rất nhanh lắng xuống. Các trưởng lão đều quyết định, ngày mai liền để cử Liệt Dũng kế nhiệm Liệt Hỏa Nghĩ bộ lạc tộc trưởng vị trí. Một gian gạch đỏ phòng bên trong, Liệt Dũng rửa sạch sẽ thân thể, tráng kiện thân thể chỉ bao bọc một đầu màu trắng mềm mại váy ra, liền về tới trên giường. Bên giường của hắn, chỉ có hai cái ngay tại ngủ gật Liệt Hỏa Nghĩ. Liên thê tử của hắn cùng hai tử, cũng không bằng cái này hai cái Liệt Hỏa Nghĩ cùng hắn thân mật hon. Liệt Dũng đích thân động thủ, xào nấu hai đại chậu đồ ăn, đặt ở Liệt Hỏa Nghĩ trước mặt. Đại Hỏa, Tiểu Hỏa, hai cái các ngươi hôm nay lập công lớn, hôm nay để các ngươi ăn thông khoái. Hai cái Liệt Hỏa Nghĩ nhân tính hóa giật giật xúc giác, liền cúi đầu xuống ăn như gió cuốn lên. Liệt Dũng mỉm cười. Cái đầu càng lớn cái kia Liệt Hỏa Nghĩ, chính là hắn 15 tuổi năm đó đạt được. Cái Liệt Hỏa Nghĩ này so với nó những đồng bào càng hung mãnh cường tráng, phun ra hỏa diễm cũng càng thêm nóng hổi nóng rực. Mỗi khi nghĩ đến chỗ này thời gian, Liệt Dũng đều sẽ kinh ngạc tại chính mình ngày đó vật khí. Làm sao lại chọn lựa đến tốt nhất một khỏa trứng kiên đây? Đúng rồi, theo Tiêu Hỏa nơi đó có được tấm kính mảnh vụn. Liệt Dũng như là nhớ ra cái gì đó, đi tới bên cạnh bàn, hai ngón tay nhặt lên một khối tấm kính mảnh vụn. Hắn nửa nằm trên giường, tỉ mỉ quan sát. Nhưng thủy chung nhìn không ra khối này tấm kính mảnh vụn có cái gì dị thường. Chẳng lẽ là ảo giác của ta à? Đây chỉ là phổ thông tấm kính mảnh vụn. Hắn đang muốn đem Chư Thiên kính mảnh vụn buông xuống. Sở Huyền liền đem thần thức ngưng tụ làm văn tự, tại tấm kính mảnh vụn mặt ngoài bỗng nhiên hiện hiện. Khai khiếu kinh. Liệt Dũng chú ý tới một chuyến này hàng chữ viết. Hắn đầu tiên là sững sờ, tiếp đó lộ ra vẻ mừng như điên. Chỉ cần tu luyện, liền nhất định có thể ngoài định mức thêm ra một cái trùng thiếu tới. Chẳng trách Tiêu Hỏa lúc trước có thể mở ra hai trùng thiếu. Dĩ nhiên là có cái này. Khai khiếu kinh trợ giúp. Ta vốn là hai trùng thiếu, như lại mở ra một cái trùng thiếu, liền là ba trùng thiếu. Ta mới 48 tuổi, lại cho ta một chút thời gian, nói không chắc có thể trùng kích Hoàng Kim trùng sư. Liệt Dũng mừng rỡ như điên, lập tức lẩm nhẩm khai khiếu kinh, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Sở Huyền khẽ gật đầu. Cái Liệt Dũng này, nộ tính cũng so Tiêu Hỏa mạnh hơn. Hắn chỉ đem khai khiếu kinh tại người này trước mắt hiện lên một lần. Người này liền đã nhớ cái 7-8 phần. Lần này thay đổi ký chủ, cũng thật là cái lựa chọn tốt. Sở Huyền mỉm cười. Hắn lao ra này ta, lại cái kia phát huy tác dụng. Khai khiếu kinh là trúc cơ kỳ công pháp huyết trùng thư cải tiến mà tới. Hắn bây giờ trong tay còn có cái khác cổ trùng công pháp. Tỷ như một môn gọi là phần hỏa luyện cổ pháp cổ trùng công pháp, liền là kim đan kỳ công pháp. Đối với hắn tới nói, tự nhiên đã không có gì tác dụng lớn. Nhưng trọn vẹn có thể cải tiến phía sau, tiếp tục cung cấp cho Liệt Dũng, để hắn thật tốt tu luyện, tranh thủ đột phá đến cấp bậc cao hơn. Bất quá, cái Liệt Dũng này ngộ tính rất tốt, nói không chắc có thể chính mình cải tiến công pháp. Ta thẳng thắn trực tiếp đem Nguyên Thiên dạy cho hắn a. Chủ yếu là để hắn tập luyện, cũng không phải lười biếng. Sở Huyền liền lại lần nữa lấy thần thức ngưng kết văn tự, đem phần hỏa luyện cổ pháp nửa trước tiên từng cái hiện hiện. Bất quá, hắn vẫn là biến mất cổ trùng, linh khí các loại chữ, thay thế thành yêu trùng, năng lượng trở từ ngữ. Về phần sau thiên đi, dùng bồi dưỡng pháp tới đổi a. Chương 290, tấm kính này đến tột cùng cờ ơn ở bản thạch nghĩ bồi dưỡng pháp làm gì? Liệt Dũng nhìn xem lại lần nữa ngưng tụ văn tự, lập tức mở to hai mắt, liên tiếp khó có thể tin. Cái này phần hỏa luyện cổ pháp, đặc biệt thích hợp tăng cường những cái kia hỏa thuộc tính yêu trùng. Nếu là tu luyện cái này phần hỏa luyện cổ pháp, chính mình cái này hai cái Liệt Hỏa Nghĩ thực lực lại có thể lại đến một bậc thang. Nhưng vì sao chỉ có nửa trước thiên? Đằng sau đây này, Liệt Dũng nâng lên tấm kính mảnh vụn, cao tốc lay động. Hình như muốn dùng loại phương pháp này đem còn lại phần sau thiên lắp đi ra. Sở Huyền khẽ cười một tiếng, ngưng kết một nhóm văn tự. Liệt Dũng đọc lên vậy được văn tự, không khỏi đến nhíu mày, bản thạch nghĩ bồi dưỡng pháp. Chẳng lẽ tấm kính này cần đạt được bản thạch nghĩ bồi dưỡng pháp mới cho ta còn lại cái kia nửa thiên? Liệt Dũng thật sâu nhíu mày, tấm kính này đến tột cùng cần bản thạch nghĩ bồi dưỡng pháp làm gì? Hắn nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông. Muốn thu được bản thạch nghĩ bồi dưỡng pháp, liền đến đạt được bản thạch nghĩ tượng đồng mới được, đây chính là bản thạch nghĩ bộ lạc mệnh một cái. Liệt Dũng có chút hối hận, sớm biết liền bắt sống Thạch Ngũ, buộc hắn nói ra bản thạch nghĩ bồi dưỡng pháp toàn bộ thiên. Hắn dừng một chút, trên mặt vẻ hối tiếc thoáng qua biến mất, ngược lại tràn đầy tự tin, bất quá cũng là không sao, đợi ta trở thành Hoàng Kim trùng sư phía sau, đạp diệt bản thạch nghĩ bộ lạc bất quá là vấn đề thời gian. Nghĩ tới đây, Liệt Dũng tìm cái mềm mại áo ra, đem Chư Thiên kính mảnh vụn đặt đi vào, nghiêm túc giấu kỹ trong người. Ngày hôm sau, Liệt Hỏa Nghĩ bộ lạc cử hành tộc trưởng kế nhiệm đại điển. Nhờ vào bản thân hy vọng, Liệt Dũng không có chút nào ngoài ý muốn kế nhiệm tộc trưởng, trở thành Liệt Hỏa Nghĩ bộ lạc thứ 35 đảm nhiệm tộc trưởng. Sở Huyền phát hiện, động quật đám người thế giới phổ biến tuổi thọ cũng không quá cao. Nếu như không thể trở thành trùng sư, đại đa số người 60 tuổi liền sẽ tạ thế. Nếu có thể trở thành thanh đồng trùng sư, yêu trùng sẽ phụng dưỡng một phần lực lượng, những người này đại bộ phận đều có thể sống đến 80-90 tuổi. Bạch ngân trùng sư tuổi thọ cao hơn một chút, 120 tuổi khoảng chừng. Về phần hoàng kim trùng sư cùng cảnh giới càng cao hơn, cũng liền là gia tăng 10-20 năm. Không hề giống tu sĩ dạng kia, mỗi lần một cái đại cảnh giới tăng lên, giống như là cá vọt long môn. Lại nhiều hàng trăm hàng ngàn năm tiêu giao thời gian. Kế nhiệm tộc trưởng sự tình vẫn bận đến buổi chiều. Liệt Dũng mới rút ra không tới. Hắn đi tới trong bộ lạc một cái thường thường không có gì lạ phòng ốc phía trước. Nơi này lại có hai tên giàn mua thanh đồng trùng sư canh phòng. Tuy nói giàn mua, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại tương đối trong suốt. Một khi có người mưu toan xông vào, bọn hắn liền sẽ lập tức đem trùng khiếu bên trong liệt hỏa nghĩ gọi ra, chém giết hết thể địch tới đánh. Gặp qua tộc trưởng. Hai tên lão nhân chắp tay không người. Liệt Dũng khẽ gật đầu, ta muốn tuyển chọn một khóa chứng kiến. Tộc trưởng mời đi theo ta. Bên trái lão nhân cung kính nói. Sau một lát, Liệt Dũng liền đi tới bộ lạc dưới đất. Muốn bảo tồn liệt hỏa nghĩ chứng kiến, khiến cho không nợ, nhưng lại không thể mất đi hoạt tính, hoàn cảnh tương đối hà khắc. Cũng chỉ có liệt hỏa nghĩ bộ lạc dưới đất lưu hình hồ, hoàn cảnh nhất thích hợp. Không chỉ có lấy trở lên tác dụng, còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tăng cường chứng kiến. Lúc trước Liệt Dũng, Tiêu Hỏa đám người chọn lựa chứng kiến, liền là tại Lưu Huy nhờ trong hồ ôn dưỡng 30 năm trở lên chứng kiến. Dạng này chứng kiến, bồi dưỡng ra tới phía sau đều đặc biệt cường đại. Tộc trưởng, cái này năm khỏa chứng kiến đều ôn dưỡng 30 năm trở lên. Lão nhân cung kính nói, không có càng cao thời hạn đúng không? Liệt Dũng nhíu mày. Lão nhân thần sắc khó xử. Liệt Dũng thật sâu nhíu mày, nói, lão nhân vậy mới thấp giọng nói, 50 năm phần khỏa kia chứng kiến, một năm trước bị ngũ trưởng lão lấy đi. 40 năm phần hai khỏa chứng kiến, nửa năm trước bị ngũ trưởng lão lấy đi. Liệt Dũng lông mày không khỏi đến nhăn đến sâu hơn. Hắn cái này cha, đến cùng hướng bản thạch nghĩ bộ lạc bán rẻ bao nhiêu lợi ích. Một hồi lâu, Liệt Dũng mới nói, việc này không được hướng người khác nói lên. Táo nhân gật đầu, thuộc hạ minh bạch. Liệt Dũng tầm mắt tại năm khỏa chứng kiến bên trong đi tuần tra. Sở Huyền cũng lộ ra thần thức, lướt qua cái này năm khỏa chứng kiến. À, khỏa này chứng kiến nội bộ lại là màu đỏ tím, so với lần trước màu đỏ vàng còn muốn nồng đậm. Sở Huyền tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Liệt Dũng cầm lấy năm khỏa chứng kiến, từng cái chọn lựa. Làm hắn cầm lấy khỏa thứ 3 chứng kiến thời gian, đột nhiên cảm giác ngực tâm kính mảnh vụn chấn động. Vệ đút. Liệt Dũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn lại thử cái khác chứng kiến. Cuối cùng xác định, chỉ có cái này khỏa thứ 3 chứng kiến sẽ dẫn tới tâm kính mảnh vụn chấn động. Liền ngươi. Liệt Dũng trực tiếp lấy đi khỏa này chứng kiến. Tâm kính mảnh vụn có thể cung cấp khai khiếu kinh phần hỏa luyện cổ pháp loại này bí tịch, nhất định có nó chỗ thần kỳ. Đã khỏa này chứng kiến có thể dẫn đến tâm kính mảnh vụn cũng chấn động. Nói rõ tất có kinh hỉ. Cung nên tộc trưởng. Hai tên giản mua thanh đồng trùng sư hơi hơi không người, đưa mắt nhìn Liệt Dũng rời đi. Một tháng sau, Liệt Hóa Nghĩ bộ lạc bên ngoài, một cái bí ẩn trong động quật. Liệt Dũng nhìn trước mắt ba con Liệt Hóa Nghĩ, lộ ra vẻ hưng phấn. Tam Hỏa, để ta nhìn ngươi năng lực. Tam Hỏa, chính là hắn cho chính mình cái thứ ba Liệt Hóa Nghĩ đến tên thân mật. Cái đầu nhỏ nhất cái kia tím Liệt Hóa Nghĩ màu đỏ, lập tức đột nhiên nhảy một cái. Trong miệng đột nhiên phun ra hỏa diễm. Trước mắt cái kia một khối lớn cứng rắn quặng sắt, chỉ ở trong chớp mắt liền bắt đầu hòa tan. Rất nhanh liền thành một bãi nước thép. Đỏ tía Liệt Hỏa Nghĩ phun ra hỏa diễm động tác trì trệ, lại lần nữa phun ra thời gian, đúng là Lưu Huy nhờ khói độc. Liệt Dũng không chú ý hít một hơi, đều cảm giác song phổi một trận nóng bỏng, vội vã nhanh chóng tối lui. Đại Hỏa, Tam Hỏa, hai người các ngươi đánh một trầu nhìn một chút. Liệt Dũng lại hạ lệnh. Ngay tại bên cạnh quan chiến Đại Hỏa lập tức nào tới. Cái này Liệt Hỏa Nghĩ màu đỏ vàng, cái đầu so với tím Liệt Hỏa Nghĩ màu đỏ lớn hơn, mà ở trên lực lượng nhưng căn bản không có tính áp đảo nghiền ép thủ đoạn, ngược lại thế lực ngang nhau. Mấy lần giao phong phía sau, ngược lại bởi vì lơ là sơ suất, bị Tam Hỏa cho cắn đứt một chân, ngã vào trên đất không được kêu rên. Liệt Dũng sắc mặt ngược lại vô cùng kinh hỉ. Quá mạnh. Liệt Hỏa Nghĩ bộ lạc chưa bao giờ có dạng này Liệt Hỏa Nghĩ. Nợ mới đi qua một tháng không đến, vẫn chỉ là thanh đồng thượng đẳng yêu trùng, lực lượng liền có thể sánh ngang thân là bạch ngân trung đẳng yêu trùng đại hỏa. Phun ra hỏa diễm nhiệt độ, cũng so với cái khác Liệt Hỏa Nghĩ muốn cao, thậm chí có thể lấy ra nấu sắt. Bên cạnh đó rõ ràng còn có thể phun ra lưu huỳnh khói độc. Đại hóa đã là bạch ngân trung đẳng, tiểu hóa là bạch ngân hạ đẳng, tam hóa là thanh đồng thượng đẳng, không tệ không tệ. Chỉ cần cái này ba con yêu trùng bất luận cái ỷ một cái bước vào hoàng kim cấp, ta chính là hoàng kim trùng sư. Liệt Dũng lộ ra vẻ hưng phấn. Hoàng kim trùng sư, chỉ cần có thể thành hoàng kim trùng sư, chính mình lại có thể duyên thọ chừng 20 năm. Đến lúc đó đẩy ngang bản thạch nghĩ bộ lạc, bất quá là tiện tay sự tình, cũng liền có thể theo tấm kính mảnh vụn bên trong đạt được phần hỏa luyện cổ pháp phần sau tiên. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm của một nữ tử. Tộc trưởng, ngũ trưởng lão lại từ Lưu Huy nhờ hồ lấy đi một khỏa chứng kiến, đi ra. Liệt Dũng nhíu mày, hắn thò tay một chiêu, đem ba con liệt hỏa nghị thu nhập chủ thiếu, vậy mới đi ra động quật. Chương 291, ngươi là bộ lạc anh hùng, nhưng chết đi ngươi mới có thể trở thành anh hùng. Ngoài hang động đứng đấy một cái thanh tú động lòng người nữ tử. Nữ tử dung mạo quanh co khúc khuỷu, thân mang màu xanh lam áo da váy da, đem tinh tế thon thả thân thể phát họa không thể nghi ngờ. Nữ tử tên là Liệt Tịnh, là tiền nhiệm tộc trưởng Liệt Tu Tôn nữ, mẹ hắn là Liệt Tu trưởng nữ Liệt Giai. Hắn kế nhiệm tộc trưởng phía sau, làm ổn định bộ lạc, liền lấy Liệt Tịnh làm vợ. Liệt Tịnh thông minh mỹ lệ, đối với hắn 10 điểm sùng bái, trung thành tuyệt đối. Nhưng nói thật, Liệt Dung cũng không thích nữ nhân như vậy. Hắn là cái truyền thống nam nhân, càng ưa thích đa tử đa phúc. Bởi thế càng ưa thích an sinh hình vóc dáng, trưởng thành đến thế nào ngược lại không sao cả, ngược lại không đèn đều như thế. Liệt Hắc bây giờ cử chỉ cực kỳ không thích hợp, hắn liền đem giám thị Liệt Hắc sự tình giao cho Liệt Tịnh. Trần Hạ mấy người bọn hắn đây? Liệt Dũng lại hỏi. Đều chuẩn bị xong, chỉ chờ tộc trưởng ra lệnh một tiếng. Liệt Tịnh cung kính nói: "Tốt, để bọn hắn lập tức xuất phát, cùng ta tụ họp." Liệt Dũng trầm giọng nói: "Được." Sau một lát, Liệt Hóa Nghĩ bộ lạc phía đông một chỗ bí ẩn trong động quật. Nơi này trên mặt đất phủ lên mềm mại trùng da. Liệt Hắc tay trái tay phải mỗi người ôm lấy một cái 4-5 tuổi hải tử, thần sắc hưng phấn. Bên cạnh hắn còn có một cái phong vận dư âm nữ nhân. "Tốt, thật tốt. Hai đứa bé này kế thừa thiên phú của ta, tuổi tác như vậy tiểu liền có thể thuần phục hôi địa trùng. Tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Ta mang cho ngươi Liệt Hóa Nghĩ chứng kiến, ngươi nhất định phải thật tốt nuôi, sau đó liền cho bọn hắn dùng." Nữ nhân che miệng cười nói: "Ngài cứ yên tâm đi. Ta cảm thấy đều là may mắn mà có lão ngài làm tăng thêm tráng, nguyên cớ hài tử thiên phú cũng tốt." Liệt Hắc đắc ý vô vô tráng kiện lồng ngực, "Hắc hắc hắc, ta trời sinh như vậy. Mỗi sáng sớm còn kình thiên nhất trụ đây." Nữ nhân cười ha hả nói, "Ta không tin." Hắn một cái chờ mình, liền cưỡi lên nữ nhân trên người, "Vậy liền để ngươi xem một chút sự lợi hại của ta." Nữ nhân lập tức cười duyên lên, muốn đẩy ra. Chỉ bất quá, lại càng giống là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Nho nhỏ trong hang động, hai cỗ thân thể tựa như là củi khô lửa bốc đồng dạng, đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Dường như có tiếng bước chân. Qua một hồi lâu, nữ nhân toàn thân mồ hôi gặp một chút ly, lại đột nhiên nghe được cái gì âm hưởng. Liệt Hắc vẫn còn đang ra sức cày cây lấy, nơi này bí mật cực kỳ, làm sao có khả năng có người. Nữ nhân càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, liền vội vàng đứng lên, nhìn ra phía ngoài. Nàng bất ngờ phát hiện, bên ngoài lại có mấy đạo tráng kiện thân ảnh. Nàng đột nhiên hét lên một tiếng, vội vàng dùng trùng da bao lấy thân thể. "Cha, ngươi thật đúng là để ta một hồi tốt tìm a." Liệt Dũng cắn răng nghiến lợi âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Liệt Hắc nghe được thanh âm quen thuộc này, hù dọa đến tiểu huynh đệ đều đột nhiên co rụt lại. Hắn đột nhiên quay người, nhìn thấy chính mình tộc trưởng nhi tử. "Dũng, Dũng Nhi, ngươi thế nào tại cái này?" Liệt Hắc lúng túng cười một tiếng. Liệt Dũng lạnh lùng nói, "Như ta lại không tới, bộ lạc liền bị ngươi bại quang, cha của ta." Nữ nhân này, tên gọi Thạch Hân, nàng là bản Thạch Nghị bộ lạc tứ trưởng lão nữ nhi. Liệt Dũng tầm mắt vượt qua Liệt Hắc cùng Thạch Hân, rơi vào cái kia hai cái cuộn tròn tại động quật trong góc hài tử trên mình. Thân thể của hắn vào giờ khắc này, thậm chí có chút lung lay. Liệt Hỏa Nghĩ bộ lạc cùng bản Thạch Nghĩ bộ lạc mấy trăm năm thù hận bày ở nơi này. Cha của mình rõ ràng cùng bản Thạch Nghĩ bộ lạc nữ nhân kết hợp với nhau, còn sinh hài tử. Chẳng trách muốn lấy đi Lưu Hình Hồ bên trong chứng kiến, lại là làm nuôi con hoang. Liệt Dũng vào giờ khắc này vô cùng phẫn nộ. Hắn chỉ nghe nói qua bại gia tử, không nghĩ tới chính mình rõ ràng ra cái bại gia cha. Sắc mặt Liệt Hắc trắng bệnh. Hắn phủ phù một tiếng quỳ xuống tới, ôm chặt lấy Liệt Dũng bắt đuổi, "Dũng nhỉ, ngươi nghe ta nói, ngươi nghe ta giải thích. Ta cũng chỉ là nhất thời không rõ mà thôi a bốn." Liệt Dũng hít sâu một hơi, chán ghét đem Liệt Hắc một cước đá văng. Hắn vung tay lên, "Đem Liệt Hắc bắt lại cho ta. Còn có bản Thạch Nghĩ bộ lạc Thạch Hân, cùng hai cái này con hoang, hết thảy bắt lại." "Đúng." Sau lưng hắn ba cái tâm phúc trùng sư cùng nhau tiến lên. Thạch Hân gọi ra yêu trùng, còn muốn chống lại. Nhưng thời gian trong nháy mắt, nó yêu trùng liền bị giết chết. Liệt Hắc sợ hãi không thôi, "Nhi tử, Nhi tử a, ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn giết ta?" Liệt Dũng hít sâu một hơi. Một hồi lâu, mới lạnh lùng nói, "Ngươi ra ngoài tìm kiếm yêu trùng, ngẫu nhiên phát hiện hai cái bị vứt bỏ cô nhi. Ngươi muốn đem cô nhi mang về bộ lạc, lại gặp đến Thạch Hân chờ bản Thạch Nghĩ bộ lạc trùng sư công kích. Ngươi anh dũng chiến đấu hăng hái, giết chết Thạch Hân, nhưng cũng bởi vậy trọng thương không trị, chúng ta lúc chạy đến ngươi đã thân chết. Ngươi là bộ lạc anh hùng, nhưng chết đi ngươi mới có thể trở thành anh hùng. Cha, lên đường đi." Liệt Hắc trổ mắt ngoan mồm, "Nhi tử, nhi tử, ngươi..." Phốc phốc. Sắc bén đoạn kiếm vạch phá Liệt Hắc cái cổ. Ấm áp máu tươi bắn tung tóe mà ra, tung tóe Liệt Dũng một thân. Trần Hạ lên trước một bước, cung kính nói, "Tộc trưởng, hai đứa bé này." Liệt Dũng nhìn chăm chú bọn hắn thật lâu, cuối cùng thu lại sắc ý, "Mang về. Sau đó bọn hắn liền là ta thu dưỡng nghĩa tử." "Được." Trần Hạ cung kính gật đầu. Sở Huyền đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, có chút tán thưởng gật đầu. Loại này sát phạt quyết đoán, vì việc nước quên tình nhà tâm tính, quá khó đến. Cái Liệt Dũng này là thành đại sự liệu. Liệt Hắc chiến tử tin tức truyền về bộ lạc phía sau, Liệt Hỏa Nghĩ tộc nhân trong bộ lạc nhóm quần tình xúc động. Mỗi người đều ma quyền sát trưởng, phẫn nộ gào thét, muốn giết vào bản Thạch Nghĩ bộ lạc, làm tộc trưởng phụ thân báo thù. Mỗi người đều nhìn Liệt Dũng, chờ mong theo trong miệng hắn nói ra hai chữ kia. Liệt Dũng nhìn xem phẫn nộ các tộc nhân, tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, tiếng nổ mở miệng, "Khai chiến. Ta Liệt Hỏa Nghĩ bộ lạc cùng bản Thạch Nghĩ bộ lạc, khai chiến." Hống hống hống. Tiếng gào thét chấn động vòng trời, vang vọng không thôi. "Khai chiến! Khai chiến! Khai chiến!" Liệt Dũng nhìn đã bị hắn kích động đến nộ hỏa đám người, vừa ý gật đầu. Tiên nhiệm tộc trưởng Liệt Tu treo lên bản Thạch Nghĩ bộ lạc trên ép, nén giận địa phát triển lãm hơn 40 năm. Đối nội, tăng cao thân mang trùng khiếu thiếu niên đãi ngộ, tỉ mỉ bảo vệ, tránh bọn hắn gặp phải bản Thạch Nghĩ bộ lạc giám sát. Một hơi đập ra bộ lạc góp nhặt nhiều năm nội tình, mở rộng Lưu Hình Hồ, tăng cường chứng kiến. Đối ngoại, thu thập liên quan tới bản Thạch Nghĩ bộ lạc tất cả tình báo. hết sức châm ngòi bàn thạch nghĩ bộ lạc cùng cái khác mấy cái cỡ nhỏ bộ lạc quan hệ trong đó, từ đó để bàn thạch nghĩ bộ lạc mệt mỏi, không có cách nào đem toàn bộ tình lực dùng tới đối phó liệt hỏa nghĩ bộ lạc. Tuy nói là hắn chính tay giết chết liệt tu, nhưng nội tâm hắn đối với liệt tu tôn kính không chút nào giảm. Bây giờ liền từ hắn tiếp nhận liệt tu di chí, san bằng bàn thạch nghĩ bộ lạc. Liệt hỏa nghĩ bộ lạc cùng bàn thạch nghĩ bộ lạc chiến tranh, so với Sở Huyền trong tưởng tượng kết thúc phải nhanh. Bàn thạch nghĩ bộ lạc bạch ngân trùng sư tuy nhiều, lại bốn mặt gây thù hằn. Xung quanh những cái kia tiểu bộ lạc đã sớm không quen nhìn bàn thạch nghĩ bộ lạc hoành hành bá đạo. Chỉ bất quá, từ đầu đến cuối không có người vung cánh tay hô lên. Bây giờ liệt hỏa nghĩ bộ lạc đứng dậy, lập tức liền được nhiều người ủng hộ. Xung quanh bốn cái tiểu bộ lạc, có ba cái đều ủng hộ liệt hỏa nghĩ bộ lạc. Còn lại cái kia vốn là bàn thạch nghĩ bộ lạc phụ thuộc. Về sau gặp bàn thạch nghĩ bộ lạc liên tục bại lui, dứt khoát phản chiến, cho liệt dũng tiết lộ một đầu giết vào bàn thạch nghĩ trong bộ lạc bộ mật đạo. Như vậy, chỉ dùng một tháng thời gian, liệt hỏa nghĩ bộ lạc liền đẩy ngang bàn thạch nghĩ bộ lạc. Hiếu chiến tất vong, quên chiến tất nguy hiểm. Bàn thạch nghĩ bộ lạc hiển nhiên là thuộc tại cái trước. Đương nhiên, cái này mấy cái tiểu bộ lạc quyết đấu sinh tử, tại Sở Huyền nhìn tới liền cùng trong thôn giới đấu không có gì khác biệt. Hắn để ý là bồi dưỡng pháp. Chương 292, thân là ma tu, không cần kiệm lo việc nhà sao được. Ban đêm, trong tay Liệt Dũng nắm chặt một khóa tinh thạch, đặt ở tấm kính mảnh vụn mặt ngoài. Viên tinh thạch này, liền là hắn đánh vỡ bàn thạch nghĩ tự động, từ đó có được bàn thạch nghĩ bồi dưỡng pháp. Không phản ứng ư? Liệt Dũng thần sắc nghi hoặc. Qua tốt một hồi, phần hỏa luyện cổ pháp phần sau thiên mới hiện tại tấm kính mặt ngoài. Liệt Dũng không khỏi đến vui mừng quá đỗi. Thành, có môn này bí tịch, chính mình liền có thể càng nhanh bước vào hoàng kim cấp, tuổi thọ lại nhiều hơn 20 năm. Sở Huyền thì chật lưỡi. Cái này bàn thạch nghĩ bồi dưỡng pháp cùng liệt hỏa nghĩ bồi dưỡng pháp so sánh, có chút tinh diệu, nhưng không nhiều. Quả nhiên tiểu bộ lạc yêu trùng bồi dưỡng pháp đều rất thấp kém. Sở Huyền lại lần nữa ngưng kết thần thức, tại chư thiên kính mảnh vụn mặt ngoài hiện hiện một nhóm văn tự. Liệt Dũng nhìn thấy hàng chữ này, bỗng nhiên tròn tròn trong mắt. Hắn lẩm bẩm nói, đại nuốt kiến bồi dưỡng pháp, đao phong kiến bồi dưỡng pháp, phệ lôi nghĩ bồi dưỡng pháp. Tấm kính khẩu vị cũng quá lớn. Phía trước cái này bốn loại bồi dưỡng pháp, vừa vặn liền là phụ cận bốn cái cỡ nhỏ bộ lạc yêu trùng bồi dưỡng pháp. Tuy nói cỡ nhỏ bộ lạc yêu trùng bồi dưỡng pháp thấp kém, nhưng Sở Huyền vẫn là muốn nhìn một chút, phải chăng có thể để hắn sinh ra suy luận cảm giác. Về phần giai đoạn tiếp theo mục tiêu, tự nhiên là đạt được phệ lôi nghi bồi dưỡng pháp. Đây là tăng thọ chỉ pháp. Liệt Dũng nhìn thấy theo sát lấy hiện hiện một nhóm văn tự, hít thở không khỏi đến dồn dập lên. Tấm kính có thể cho ta tăng thọ chi pháp, nhưng cần đạt được đủ loại yêu trùng bồi dưỡng pháp. Liệt Dũng đột nhiên đem tấm kính mảnh vụn vứt ra ngoài. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy cái này tựa như là cái tìm lấy vô độ ma kính. Ngay từ đầu cần bản thạch nghĩ bồi dưỡng pháp, hắn liền đạp bằng bản thạch nghĩ bộ lạc, được đến cái này bồi dưỡng pháp. Bây giờ cần càng nhiều bồi dưỡng pháp, thậm chí còn muốn phệ lôi nghĩ bồi dưỡng pháp, chẳng lẽ hắn muốn đi san bằng một cái cỡ trung bộ lạc? Có thể hết lần này tới lần khác, tâm kính có thể cho hắn tăng thọ chi pháp. Sau đó đây, có phải hay không còn muốn thánh nghĩ bộ lạc thánh nghĩ bồi dưỡng pháp? Liệt Dũng lo lắng ở trong phòng đi qua đi lại. Thô to bàn chân đạp trên sàn nhà, phát ra nặng nề âm thanh. Hù dọa đến đại hỏa, tiểu hỏa, tam hỏa đều tỉnh dậy tới, huy động xúc giác, không biết chủ nhân phát sinh cái gì. Sở Huyền cũng cười khẽ lên. Cái Liệt Dũng này, phát giác được không đúng. Hắn ngược lại không đổi, liền chờ Liệt Dũng làm ra lựa chọn. Liệt Dũng đi tới lui rất lâu, cuối cùng mới đi đến trước gương, tự lẩm bẩm, cái này ma kính quá tà tính. Nhưng ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn sống đến càng lâu, ta muốn trở thành người mạnh nhất. Ma kính lại có làm sao, còn không phải một cái tử vật. Chỉ cần khống chế trong tay ta, há lại sẽ tả hữu ta ý nghĩ. Liệt Dũng hít sâu một hơi, lần nữa đem ma kính mảnh vụn thả về áo ra, sắt mình mang theo. Sở Huyền tán thưởng gật gật đầu. Không tệ không tệ. Nhìn tới trong thời gian ngắn không cần đổi lại ký chủ. Tiểu hỏa tử cố lên a. Chờ mong ngươi đánh bại phệ lôi nghĩ bộ lạc, dâng lên phệ lôi nghĩ bồi dưỡng pháp một ngày kia. Hải Lam Tinh. Trên Đông Hải tiểu đảo. Đây là tòa đảo nhỏ vô danh, Sở Huyền cho nó đặt tên là Hát Thụ đảo. Trên cây liền là gốc kia tham thao thụ. Bất quá, bởi vì Sở Huyền một mực khống chế nó trưởng thành, tham thao thụ bây giờ vẫn là cái cây giống, từ đầu đến cuối không có ló lên. Sở Huyền lại một lần nữa lấy một bình huyết mật trao đổi 10 năm thọ nguyên, trong miệng lập tức truyền ra vui sướng âm thanh. Thật vô dụng, một lần liền mềm. Sở Huyền tùy ý đem cái kia mềm nhũn dễ phụ bỏ qua, lắc đầu liên tục. Khóa này tham thao thụ không có cách nào thường xuyên cho hắn gia tăng thọ nguyên. Rất lâu mới có thể tới như vậy một lần. Bất quá, một lần liền có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên, coi như không tệ. Sở Huyền dứt khoát ngay tại nơi này ngồi xếp bằng xuống, tu luyện Ngũ Quỷ Đoạt Thọ Pháp. Môn này lấy thọ nguyên thúc dục ma công, hắn vẫn luôn không có gì nhàn rỗi tu luyện. Bây giờ chờ đợi Liệt Dũng thời gian bên trong, vừa vận tu luyện pháp này. Pháp này tổng có thể luyện chế 5 cái thọ quỷ. Thọ quỷ diệu dụng vô hạn. Đơn giản nhất phương pháp sử dụng, liền là dung nhập trong pháp thuật, tăng cường uy lực pháp thuật. Thứ yếu, có thể ở nhờ tại pháp bảo bên trong, phụng sự tạm thời khí linh. Mọi người đều biết, pháp bảo không cách nào sinh ra khí linh. Phải là hóa thần tu sĩ, xuất khiếu tu sĩ sử dụng linh khí, mới có 1-2 thành khả năng sinh ra khí linh. Về phần linh khí bên trên linh bảo, chỉ cần dụng tâm bồi dưỡng, xác suất lớn đều có khí linh. Thọ quỷ tuy là không giống chân chính khí linh dạng kia, có thể đem pháp bảo tất cả uy lực sử dụng đi ra. Nhưng nó chỗ tốt ở chỗ, có thể để cho chủ nhân không cần tiêu phí quá nhiều thần thức tới thao túng pháp bảo. Bởi như vậy, cũng liền có thể dọn ra càng nhiều thần thức tới thao túng những pháp bảo khác. Sở Huyền thần hồn đạt được định hồn kim vũ tẩy luyện, sớm đã viễn siêu cùng cảnh giới tư sĩ. Thần thức nguồn gốc từ tại thần hồn, thần trí của hắn tự nhiên cũng đồng dạng cường đại. Chỉ bất quá, hai tay, bốn tay, tiểu hổ bọn hắn ngày bình thường liền muốn chiếm dụng mất Sở Huyền không ít thần thức. Nhưng cho dù là dạng này điều kiện tiên quyết, hắn y nguyên có thể đồng thời thao túng năm kiện pháp bảo. Đây là loại đi sát hồn sách tình huống. Cuối cùng sát hồn sách có rất hồn tuệ không tới điều khiển. Nếu là lại đem thọ quỷ gia nhập vào, hắn cùng một thời gian có thể thao túng pháp bảo thì càng nhiều. Đến lúc đó ngăn địch đấu pháp, người khác là đấu pháp, hắn là đấu bảo. Luyện chế cái thứ nhất thọ quỷ cũng không khó. Chỉ cần bắt một cái sinh hồn, lại lấy 10 năm thọ nguyên xem như môi giới, liền có thể luyện chế ra một cái thọ quỷ tới. Bất quá, muốn luyện chế cái thứ hai thọ quỷ, liền cần 20 năm thọ nguyên. Tất nhiên, cái thứ hai thọ quỷ năng lực cũng so cái thứ nhất thọ quỷ mạnh hơn. Ngũ quỷ đoạt thọ pháp luyện chế ra tới 5 cái thọ quỷ, phía sau một cái so phía trước một cái cường đại rất nhiều, nhưng tiêu hao thọ nguyên cũng nhiều hơn. Trong chốc lát, bên cạnh Sở Huyền liền có hơn một cái đen thui, khô quắt khô gầy tiểu quỷ. Cái tiểu quỷ này khuôn mặt đáng ghét, nhìn nhiều đều cảm giác làm người ta sợ hãi. Nó chính là thọ quỷ. Loại này quỷ hồn cũng không phải là tự nhiên tồn tại, mà là ma tu lấy bí pháp luyện chế. Nó sinh ra liền là ma tu phục vụ. Đi, điều khiển bộ này đống nhật nó. Sở Huyền đem đống nhật nó ném ra ngoài, cho thọ quỷ ra lệnh. Thọ quỷ đảo tròn mắt, lập tức chui vào. Rất nhanh, Sở Huyền liền lập tức cảm giác được, chính mình không cần lại đống nhật nó bên trên tiêu phí quá nhiều thần thức. Chỉ cần tâm niệm vừa động, thọ quỷ liền sẽ thao túng đống nhật nó hướng mục tiêu phát động công kích. Sở Huyền dứt khoát tiêu hao 20 năm thọ nguyên, lại luyện chế ra cái thứ hai thọ quỷ. Như vậy, hai chiếc đống nhật nó liền đều có thọ quỷ thao túng. Dạng này là hắn có thể dọn ra thần thức thao túng những pháp bảo khác. Tạm thời trước luyện chế hai cái thọ quỷ. Theo cái thứ ba thọ quỷ bắt đầu, liền cần quỷ vương xem như chủ tài mới có thể luyện chế. Cái kia cái thứ tư thọ quỷ, chẳng lẽ liền muốn quỷ vương bên trên đại quỷ vương? Công pháp này chỉ sợ là cái gì mạnh mẽ hơn nữa công pháp phía trước đưa thiên chương a. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, đem ngũ quỷ đoạt thọ pháp lần nữa cất kỹ. Bị thọ quỷ giết chết địch nhân, nó tuổi thọ cũng sẽ bị thọ quỷ chỗ cắt đoạn, cuối cùng phụng dưỡng đến trên người của ta. Này ngược lại là không tệ, đến lúc đó một kích cuối cùng liền giao cho thọ quỷ, bởi như vậy tuổi thọ cũng có thể cắt đoạn. Như vậy mới thật là người tận nó dùng. Sở Huyền nghĩ tới đây, mỉm cười. Thân là ma tu, không cần kiệm lo việc nhà sao được. Chương 293, lần này đừng giao, để chính bọn hàn ở tới thu. Trong nháy mắt, động vật thế giới liền tắt đi 10 năm. Liệt Dũng nước chảy thành sông bước vào hoàng kim trùng sư hàng ngũ. Nhưng hắn không có giống trống thua chiêng, mà là vụng trộm chiếm đoạt liệt hỏa nghĩ bộ lạc chung quanh tiểu bộ lạc, không ngừng tích góp lực lượng. Hắn đã từng cũng nghĩ qua, phải chăng có thể thông qua gia nhập phệ lôi nghĩ bộ lạc phương thức, tới thu được phệ lôi nghĩ bồi dưỡng pháp. Nhưng ý nghĩ này mới vừa vặn dâng lên, liền bị hắn bắt bỏ. Bởi vì hắn tu luyện là liệt hỏa nghĩ bồi dưỡng pháp. Trừ phi đem chính mình cái này ba con liệt hỏa nghĩ giết chết, đổi thành phệ lôi nghĩ bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng, bằng không đều khó có khả năng đạt được phệ lôi nghĩ bồi dưỡng pháp. Hắn cũng nghĩ qua, phải chăng có thể bắt lấy một tên phệ lôi nghĩ bộ lạc chủ sư, bước người kia nói ra phệ lôi nghĩ bồi dưỡng pháp. Nhưng mỗi người tu luyện phệ lôi nghĩ bồi dưỡng pháp tiến độ khác biệt, muốn đạt được hoàn chỉnh phệ lôi nghĩ bồi dưỡng pháp, chí ít nên bắt sống một cái hoàng kim chủ sư. Phệ lôi nghĩ bộ lạc thân là cỡ trung bộ lạc, nó chủ sư bình thường đều so cùng cảnh giới tiểu bộ lạc chủ sư cường đại không ít. Liệt Dũng tuy mạnh, nhưng cũng không cảm thấy chính mình có thể 100% bắt sống một cái phệ lôi nghĩ bộ lạc hoàng kim chủ sư. Chỉ có tiếp tục xúc tích lực lượng, san bằng phệ lôi nghĩ bộ lạc, phá hủy tượng đồng, đạt được phệ lôi nghĩ bồi dưỡng pháp con đường này, làm có thể tăng thêm tốc độ. Liệt Dũng đem khai khiếu kinh truyền thụ cho chính mình tin được tâm phúc, để bọn hắn cũng đi theo tu luyện. Như vậy, liệt hỏa nghĩ bộ lạc cao cấp chiến lực sẽ theo đó gia tăng, xuất hiện càng nhiều hoàng kim trùng sư, chỉ là vấn đề thời gian. Căn cứ Liệt Dũng chỗ biết, phệ lôi nghĩ bộ lạc cũng chỉ có 3 cái hoàng kim trùng sư nắm giữ đỉnh phong chiến lực mà thôi. Chỉ cần liệt hỏa nghĩ bộ lạc có thể xuất hiện càng nhiều hoàng kim trùng sư, liền có thể san bằng bọn hắn. Thời gian vội vàng trôi qua, lại là 10 năm thời gian. Liệt hỏa nghĩ bộ lạc thế lực điên cuồng bành trướng. Liệt Dũng lại cực kỳ ẩn nhẫn, đối mặt phệ lôi nghĩ bộ lạc hàng năm tới trước trưng thu thuế má trùng sư, mỗi lần đều nén lớn giận, không có biểu lộ thực lực. Như vậy 10 năm xuống tới, Liệt Dũng đã trở thành hoàng kim thượng đẳng trùng sư. Liệt Hỏa Nghĩ bộ lạc lại xuất hiện 3 tên hoàng kim trùng sư. Trừ đó ra, Bạch Ngân trùng sư nhiều đến 20 người. Về phần cấp thấp nhất Thanh Đồng trùng sư, số lượng càng là vượt qua 500. Như vậy số lượng trùng sư quy mô đã đầy đủ đẩy ngang Phệ Lôi Nghĩ bộ lạc. Liệt Hỏa Nghĩ bộ lạc. Liệt Dũng che kín trên mình trùng da áo khoác, bên cạnh theo sát lấy 2 tên tâm phúc. Hắn bây giờ đã 78 tuổi. Tuy nói thăng cấp hoàng kim trùng sư lại nhiều đến 10, 20 năm tuổi thọ, nhưng ai sẽ ngại tuổi thọ dài đây? Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tranh thủ tại còn sống thời gian bên trong lập xuống lớn nhất công tích. Lại đến cuối năm a." Liệt Dũng tùy ý nói. "Được, trong mấy ngày này chúng ta liền muốn cho Phệ Lôi Nghĩ bộ lạc nộp lên trên thuế má." Bên trái Tâm Phúc Trần Hạ thấp giọng nói. "Ân, lần này đừng giao, để chính bọn hắn tới thu." Liệt Dũng bình tĩnh nói. Trần Hạ sửng sốt một chút, rất nhanh minh bạch Liệt Dũng ý tứ, "Được. Cỡ nhỏ bộ lạc muốn cho cỡ trung bộ lạc nộp lên trên thuế má. Đây là động vật thế giới từ xưa đến nay truyền thống. chưa từng có bất luận cái nào cỡ nhỏ bộ lạc có can đảm làm trái. Liệt Hỏa nghĩ bộ lạc diệt bàn thạch nghĩ chờ bộ lạc phía sau, còn muốn ngụy trang thành bọn hắn vẫn còn, thay bọn hắn cũng cùng nhau nộp lên trên thuế má. Như không phải bởi vì cái này hà khắc thuế má, e rằng Liệt Hỏa nghĩ bộ lạc sớm tại 5 năm trước liền góp nhặt đủ thực lực. Nhi tử ngươi bên kia, chuẩn bị xong chưa? Liệt Dũng bình tĩnh nói. Trần Hạ trầm giọng nói, chuẩn bị xong, có thể vì bộ lạc kính dâng, là vinh hạnh của hắn. Liệt Dũng khẽ vước cằm. Quả nhiên, lần này không có nộp lên trên thuế má. 8 ngày sau đó, liền có Vệ Lôi nghĩ bộ lạc trùng sư đích thân tới cửa. Tên này Bạch Ngân trùng sư xuất lĩnh 3 tên thanh đồng trùng sư, vây vang đắc ý đi tới Liệt Hỏa nghĩ bộ lạc. Hướng về cửa ra vào thủ vệ trùng sư hét lớn, ta là Phê Lôi nghĩ bộ lạc Lôi cha. Các ngươi Liệt Hỏa nghĩ bộ lạc tộc trưởng đây, để hắn đi ra. Năm nay thuế má vì sao không lên giao? Còn có, Bàn Thạch nghĩ bộ lạc, Đại Nuốt kiến bộ lạc là tình huống như thế nào bọn hắn cũng không lên giao thuế má. Một tiếng quạc kẹt. Liệt Hỏa nghĩ bộ lạc cửa chính ầm vang mở ra. Liệt Dũng mang theo Tâm Phúc nhanh chân như sao băng đi ra. Lôi ra nhìn Liệt Dũng long hành hổ bộ bộ dáng, đột nhiên sinh ra hàn ý trong lòng. Kỳ quái, loại cảm giác này hắn chỉ ở đối mặt tộc trưởng đám người thời gian mới có. Trước mắt cái này cỡ nhỏ bộ lạc tộc trưởng, rõ ràng cũng giống như cái này kinh người khí tràng. Lôi ra hừ lạnh một tiếng, ngươi chính là Liệt Hỏa nghĩ bộ lạc tộc trưởng. Ta hỏi ngươi, năm nay thuế má đây? Liệt Dũng bất đắc dĩ nói, năm nay cây trồng mất mùa, thật sự là lại gần không ra đầy đủ thuế má. Liệt Hỏa nghĩ bộ lạc thừa thải lưu huy nhờ, giọt máu mét. Nguyên cớ hàng năm nộp lên trên thuế má, liền lấy lưu huy nhờ, giọt máu mét tới tính toán. Lôi ra thật sâu như mày, không được. Các ngươi không đủ ăn không sao cả, nộp lên thuế má một hạt gạo đều không thể thiếu. Liệt Dũng đầy mặt vẻ u sầu, thật không có. Lôi ra lộ ra vẻ lạnh lùng, không có. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Lập tức liền có hai cái Phê Lôi nghĩ bỗng nhiên ở bên người hiện hiện. Sau lưng hắn trùng sư, thấy thế cũng lập tức gọi ra mỗi người Phệ Lôi nghĩ. Bên cạnh Liệt Dũng trùng sư trong lòng căng thẳng, đồng dạng vô ý thức gọi ra mỗi người Liệt Hoàng nghĩ. Thế cục trong nháy mắt liền biến đến dương cung bạt kiếm lên. Bất quá, Lôi ra đám người Phệ Lôi nghĩ hiển nhiên ngày bình thường ăn đến đủ nhiều, giáp sắc bóng loáng, giáp hút cũng sắc bén bức người. Dưới so sánh, Liệt Hỏa nghĩ liền muốn kém rất nhiều. Đây chính là cỡ trung bộ lạc cùng cỡ nhỏ bộ lạc nội tình khoảng cách. Lôi ra cười lạnh, "Ồ, ta có hay không có thể cho rằng ngươi muốn phản kháng thuế má?" Phản kháng Phệ Lôi nghĩ bộ lạc mệnh lệnh. Liệt Dũng thần sắc bi phẫn, cớ gì nói ra lời ấy? Ta luôn luôn đều đặc biệt tôn kính Phệ Lôi nghĩ bộ lạc. Lôi ra chỉ vào sau lưng hắn trùng sư, vậy ngươi liền để bọn hắn lập tức đem yêu trùng thu lại. Dám ở trước mặt ta lấy ra yêu trùng, tự tìm cái chết. Liệt Dũng hít sâu một hơi, thở dài nói, thu lại. Đều thu lại. Tộc trưởng, thế nhưng. Một cái trẻ tuổi trùng sư nắm chặt nắm đấm. Liệt Dũng gầm thét, không có thế nhưng, đều thu lại. Trần Ngang, ngươi cũng cho ta thu lại. Liệt Hỏa nghĩ bộ lạc trùng sư nhóm không thể không thu hồi yêu trùng, nhưng cả đám đều nghiến răng nghiến lợi. Lôi ra cười quái dị một tiếng, liền đúng nha. Các ngươi muốn thường xuyên nhớ đến, Phệ Lôi nghĩ bộ lạc mệnh lệnh liền là chí cao vô thượng dụ lệnh. Coi như thánh nghĩ bộ lạc lời nói, tại ta Phệ Lôi nghĩ bộ lạc trên địa bàn đều không dùng được. Lôi ra chỉ vào vừa mới cái kia nói chuyện Trần Ngang, cười lạnh nói, ngươi vừa mới đối ta nói năng lô mãng, quỳ xuống. Trần Ngang mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, ngươi mơ tưởng. Liệt Dũng giận dữ hét, quỳ xuống. Trần Ngang như cũ cứng cổ, sống chết không quỳ. Lôi ra cười lạnh, tốt, ngươi không quỳ đúng không? Hắn trực tiếp quất xuống roi ra bên hông, đột nhiên quất xuống. Đùng đùng. Một đạo chói mắt vết máu lập tức xuất hiện tại trên mặt Trần Ngang. Trần Ngang ngay tại chỗ liền bị cự lực đánh bay ra ngoài. Có người muốn đem hắn đỡ dậy. Lôi ra lại cười lạnh, ta xem ai dám vịn, đỡ hắn liền là cùng tội. Liệt Hỏa nghĩ bộ lạc đám người đành phải đè nén nộ hỏa, không dám thò tay. Lôi ra lại lần nữa vung lên roi ra, đột nhiên quất xuống. Đùng đùng. Đùng đùng. Một thoáng lại một thoáng. Vết máu không ngừng xuất hiện tại Trần Ngang trên mình. Thằng đến Lôi ra đánh tận hứng, vậy mới thu về roi ra, nhàn nhạt nói, ta lại cho các ngươi một tháng, không dùng được phương thức gì, nhất định cần tràn đầy phú. Lời nói còn chưa nói xong, một cái lớn tuổi lão hầu liền thất thanh nói, hài tử, ngươi nói một câu a, ngươi thế nào? Nàng ôm lấy Trần Ngang khóc ròng ròng, nhưng mà người trẻ tuổi này lại không có phản ứng chút nào, tựa như là